Chương 72, đối mặt với đỉnh cao chính thức cặp luồng bạch quang bất ngờ phóng tới. La Phong lại tỉnh táo cực độ, trong nháy mắt đã đưa ra cách ứng phó tốt nhất. Một, dựa vào ám vân thoa tiến hành biên độ né tránh lớn nhất. Hai, dựa vào độn thiên toa thi triển kiếm củ trận để phòng ngự. Chiêng tuôn đầu vàng sậm lập tức bắn ra bốn kim quang, tự động hình thành bốn thanh nguyễn kiếm kim sắc, ngăn cản luồng bạch quang. Bốn kiếm cầu vồng kim sắc từ phía sau La Phong bắn ra, như thiên la địa võng chặn luồng bạch quang lại. Ken, một tiếng va chạm thánh thót, thiếu niên rắn chắc xa xa biết thời sắc mặt đại biến. Ngăn lại được à? Đây là tuyệt chiêu mà hắn khổ công nghiên cứu rất lâu, cảm ngộ quy luật bản nguyên hệ phong, sáng chế ra một chiêu ẩn chứa cảm ngộ quy luật. Chiêu phóng kiếm này ẩn chứa đặc tính phong, tốc độ cực nhanh, quỹ tích ẩn hiện, quy lực cực mạnh, là át chủ bài lớn biết của hắn. Khi ở thí luyện không gian có dùng ám khí cũng vô dụng, sau đó ba lượt đào thải những đối thủ đó không đáng để hắn dùng ám khí, do đó át chủ bài vẫn luôn được bảo tồn cho tới bây giờ. Hắn đã chuẩn bị dùng một chiêu này giải quyết đối thủ khi không phòng bị. Át chủ bài khi người không biết thì uy lực lớn nhất, không phòng bị rất dễ dàng trúng chiêu, một khi bị người ta biết được đối phương tự nhiên có phòng bị, uy lực át chủ bài sẽ nhỏ lại. Song La Phong quá tỉnh táo. Một chiêu này mặc dù đột ngột, nhưng La Phong lại tỉnh táo tới mức đáng sợ, không do dự gì liền đưa ra một loạt ứng phó. Vẻn vẹn chỉ bốn thanh huyễn kiếm kim sắc đã ngăn được rồi. Việc thi triển kiếm củ trận và dùng thân pháp né tránh căn bản không có công dụng gì. Chiết tử tế đi, La Phong lạnh lùng nhìn đối thủ. Năm huyễn kiếm kim sắc bao phủ về phía thiếu niên giảm chắc. Tốc độ của hắn hiển nhiên không cách nào so được với huyễn kiếm kim sắc, trong nháy mắt đã bị bắn thủng đầu. Ồ đặc di tư khắc. Bại, La Phong, thắng. La Phong từ giữa không trung hạ xuống, nhìn địch quang bị bình chặn lại. Đó là một thanh tiểu kiếm màu trắng bạc, có tư cách tranh top 100, quả nhiên không được xem nhẹ ai cả. Trong vũ trụ, tinh thần, niệm sư có thể khống chế binh khí niệm lực từ xa, còn vũ giả cũng có thể sử dụng binh khí ném ra. Như cây lao, đoàn phủ, đoàn kiếm vân vân. Đối với địa cầu, cái này gọi là ám khí. Ám khí có thể mạnh đến như vậy, quả là vô cùng hiếm thấy. Trận chiến đầu tiên thắng, La Phong tiến vào top 100, tiền thưởng tăng lên 100 đơn vị hỗn nguyên, có thể tiến vào công ty vũ trụ giả định thiên địa bí cảnh. Chúc mừng những tiểu gia hỏa còn đứng trên lôi đài. Nam tử vải tím chiến bào xanh đứng giữa không trung, nhìn xuống 100 thanh niên nam nữ trên lôi đài. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi tiến vào top 100, có thể tiến vào thiên địa bí cảnh của công ty vũ trụ giả định ta. Bây giờ chính là lần tuyển ra 20 người mạnh nhất trong số các ngươi, dựa theo hệ thống vũ trụ giả định lựa chọn. Ta xin đọc danh sách 20 người. Nhất thời lúc này, 100 thanh niên thiên tài vừa chiến thắng đang đứng trên lôi đài phần lớn đều khẩn trương hồi hộp. Mặc dù họ chiến thắng, nhưng trong số họ cũng vẻn vẹn chỉ có 20 người có tư cách tiến hành trận tiếp theo. Trận tiếp theo sẽ tuyển ra top 10. La Phong đứng trên lôi đài vừa chiến đấu, nhìn nam tử vải tím chiến bào xanh giữa không trung. Nhíu mày, ta không hề thi triển ra át chủ bài mạnh nhất của ta. Theo đánh giá của hệ thống vũ trụ giả định không biết có thấp một chút không nữa. Nhưng dựa theo mấy người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhận định, chắc hẳn là sẽ được tuyển thôi. Bá Lan, nam tử vải tím chiến bào xanh bắt đầu đọc danh sách. Cổ Tư La nhà thần, Ô Tạp, Giật Phong, Gia Lai Tây, Nhung Quân, khi những cái tên được đọc ra, những người không có tên đều khó nén được vẻ lo lắng. Mỗi người trong số họ đều là người chiến thắng, chỉ còn có một trận nữa thôi. Thiên Thủy La Phong, Đào, hệ thống vũ trụ giả định tuyển ra 20 người, chính là những người ta vừa đọc. Nam tử vải tím chiến bào xanh cười khẽ nói. Xin mời này 20 người này nghỉ ngơi khôi phục sức lực tiêu hao do trận chiến đấu vừa qua. Một thời gian nữa sẽ bắt đầu trận sau. Về phần đối thủ của các ngươi là ai, lúc chiến đấu sẽ biết. Giữa quảng trường, một đám nam nữ thanh niên tùy ý ngồi xuống. Phản Địch Tháp, chúc mừng ngươi tiến vào top 100. Đừng nói nữa, mặc dù vào top 100, danh sách 20 người cuối cùng căn bản không có ta. Phản Địch Tháp vốc 10 lực lượng, vẻ mặt phiền muộn không cam lòng. Mặc dù danh sách 20 người đó ai ai cũng là cao thủ, ta cũng không nắm chắc có thể thắng họ, nhưng không động thủ thật thì cuối cùng cũng không cam lòng. Khảm Địch Tháp, ngươi không cam lòng. Khảm Địch Tháp, ngươi không cam lòng thì ta còn không cam lòng hơn. Ngay cả cơ hội chiến đấu để tiến vào top 100 cũng chẳng có. Những nam nữ trẻ tuổi không cần chiến đấu tùy ý đàm luận, mọi người cũng bắt đầu trao đổi với nhau. Vì từ hôm nay trở đi, rất nhiều người trong số họ sẽ tiếp xúc thường xuyên, trở thành đồng đội, còn 20 người lại lặng lẽ ngồi ở khắp nơi. Họ đều lặng lặng nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Vì chẳng mấy chốc nữa, trận chiến đấu căng thẳng hơn sắp bắt đầu. Trận chiến đấu tiếp theo sẽ tuyển ra top 10, có thể vào top 10. E rằng ngoại trừ tử thần Bá Lan, Những người khác không ai chắc chắn 100% cả. Đối thủ của ta. Đối thủ của ta. Rốt cuộc là ai? La Phong quét một quang nhìn chung quanh. 19 người khác chung quanh cũng có mấy người quan vọng chung quanh. Một là thiếu niên man tạp tinh ô tạp. Một người là cự hán vác huyết phủ, mập mạp, bảo thiếu niên man tạp tinh nhất. Mép cười với La Phong. Còn vùng nắm tay lên nữa. Tên cự hán mập mạp lại líp líp mắt nhìn La Phong, sờ sờ tay. Trận này rốt cuộc ăn bài như thế nào? Họ không hề công khai. Đợi chiến đấu mới biết. Việc này e rằng cũng là khảo nghiệm về tố chất tâm lý. La Phong lập tức không suy nghĩ gì nhiều, nhắm mắt lại. Dựa theo phương pháp đại ca và nhị ca chỉ dẫn, tâm tình dần dần chìm vào trạng thái không minh yên lặng. Lặng lẽ đợi đến khi chiến đấu, đại khái nửa giờ sau. Ào, âm mầm giữa quảng trường, chợt rung động. Giữa quảng trường, dần dần nhân lên 10 lối đài khổng lồ. Trên lối đài cũng xuất hiện vô số lưới đen bảo vệ. Đồng thời đám La Phong 20 người vốn đang nghỉ ngơi trong nháy mắt bị truyền tống vào 10 lôi đài khổng lồ này. Trong lôi đài, mẹ nó đã bi kịch, huyết phủ, đao lại đụng phải tử thần Bá Lan. Đều đoán sai cả rồi, tên xui xẻo chạm mặt Bá Lan lại là đào. Những thiên tài khác đang quan chiến đều cười phá lên. Còn trên lôi đài, cự hắn mập mạp đào vốn luôn phóng túng ngang tàng, bây giờ nằm chặt thành búa lớn rất hại nhân. Như một con mãnh thú nhìn chằm chằm vào thanh niên áo bào trắng phía trước. Nhưng ai cũng có thể đoán ra kết quả. Tử thần Bá Lan, đó là một thiên tài tuyệt thế, phải bao nhiêu lần tổ chức mới xuất hiện một người. Đến cả công ty vũ trụ giả định cũng đặc biệt bố trí cho hắn. Nên xuất vào nguyên thủy bí cảnh của thiên tài chiến năm nay lại có tới 2 người. Xác suất huyết phủ đảo có thể bùng nổ đánh bại tử thần Bá Lan thật sự quá thấp. Trừ phi hắn một thiên tài đáng sợ nhất nhân loại vũ trụ trong vô số năm qua. Cổ Tư La đối chiến với Nhung Quân. Cổ Tư La xếp thứ 2 trong thí luyện không gian. Một tên biến thái vô cùng hoàn mỹ, căn bản không có sai lầm nào. Trong những người ở đây, hắn cũng có tư cách đánh với Bá Lan một trận. Nhưng quân mà gặp phải Cổ Tư La, xem như xong đời rồi. Cả quảng trường đều dán mắt vào trận đối chiến giữa Bá Lan và Đào, cũng có nhiều người chú ý vào những trận chiến khác. Trong đó có trận đối chiến giữa Huyễn Ma Gia Lai Tây và tên điên La Phong. Huyễn Ma chạm mặt tên điên rồi. Hai tên biến thái này đụng phải nhau rồi. Huyễn Ma từ đầu tới đuôi. Mỗi một trận đều căn bản không hề động thủ. Chỉ dùng mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ đã có thể đánh bại đối thủ rồi. Không biết tên điên này có chống được không nữa. Khó nói, Huyễn Ma là huyễn thuật sư tinh thần ảo sư đáng sợ nhất lần thiên tài chiến này. Đến nay không ai có thể chống đỡ được tinh thần ảo thuật của hắn. Hơn nữa khi thi triển ảo thuật, hắn còn có thể sử dụng binh khí niệm lực đơn giản tiến công từ xa. Đối thủ lâm vào huyễn cảnh, e rằng không kịp phòng ngự đã bị giải quyết rồi. Đến giờ hắn chưa từng dùng binh khí niệm lực, luôn chỉ dùng ảo thuật. Có thể tưởng tượng ảo thuật của hắn đáng sợ như thế nào. Ngươi cũng đừng xem nhẹ tiên điên. Khi xem video chiến đấu của hắn, ta thấy trong những trận này, hắn chưa bao giờ hốt hoảng cả. Cặp mắt hắn vẫn luôn vô cùng lạnh giá. Dường như không có gì có thể ảnh hưởng được tới tâm tình hắn. Huyễn Ma được cho rằng có thực lực top 10, tiên điên cũng được cho là có thực lực top 10, tiên điên cũng được cho là có thực lực top 10. Hai tên đụng nhau, quả là thú vị. 10 lôi đài, 10 trận đối chiến, trận nào cũng cân sức cân tài. So với chiến đấu tranh đoạt top 100, những trận quyết đấu bây giờ mới xứng với lần thiên tài chiến quyết đấu đỉnh cao này. Trên lôi đài, một bên là thanh niên tóc đen chân đạp ám vân thoa, mặc chiến bào màu xám, phát trường côn màu vàng sậm. Một bên là một thân ảnh cao gầy, chân đạp quang luân màu đen, cả người bao kín trong hắc bào. Hai người đều là tinh thần niệm sư. Nếu họ đi theo hai dòng chính của tinh thần niệm sư, một người theo trưởng khống giả, một người theo huyễn thuật sư. Trưởng khống giả có khuynh hướng sử dụng binh khí tiến hành hủy diệt thân thể, còn huyễn thuật sư lại có khuynh hướng hủy diệt linh hồn đối thủ. Huyễn thuật sư muốn có thành tựu lớn là cực khó, nhưng một khi thành công thì vô cùng đáng sợ. Trưởng khống giả luyện dễ, nhưng muốn có được thành tựu lớn cũng rất khó khăn. Tên điên La Phong, thanh âm Huyễn Ma Gia Lai Tây khản đi, trầm trầm nói: người có thực lực vào top 10, nhưng gặp phải ta, người sẽ bị bài xích ra khỏi top 10. Rất tự tin há, La Phong nhếch mép cười, đôi mắt lại càng sáng lên. Hai người đều cùng đợi thanh âm tuyên bố. 10 lôi đài, đều cùng đợi, người thẳng tiến vào top 10, các tiểu gia hỏa không được sơ ý nhé. Đối thủ của các ngươi đều rất mạnh. Chiến đấu, bắt đầu, bắt đầu. Nam tử vầy tím chiến bào xanh vừa nói xong, thanh âm vang vọng vào tai mỗi người. Cơ hồ cùng lúc, trên 10 tòa lôi đài, các cuộc chiến đấu trong nháy mắt đã bộc phát. Huyễn Ma Gia Lai Tây chân đạp quang luôn màu đen, đôi mắt u lạnh. Đôi mắt ủ lạnh, môi khẽ nhúc nhích, quang. Một luồng sóng niệm lực hư vô trong nháy mắt tới trước mặt La Phong, xâm nhập vào đầu La Phong, tốc độ niệm lực thật sự quá nhanh. Khi vừa thi triển tinh thần ảo thuật, Huyễn Ma Sa Lai Tây cũng móc tay một cái. Chỉ thấy hắn quang lươn màu đen, dưới chân hắn nháy mắt hóa, thanh bông chén đảng về phía đầu của La Phong xa xa. Lần đầu tiên, lần đầu trên tài, Huyễn Ma Sa Lai Tây sử dụng, đồng thời cả tinh thần ảo thuật lẫn binh khí niệm lực để công kích.